Chương 6: Quyền năng của sự cầu nguyện hiệp 1. Trong Mác-thêu 11 câu 17, Chúa Giê-xu nói: "Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc." Chúa mong đợi sự cầu nguyện sẽ là ưu tiên hàng đầu của con dân Ngài khi họ nhóm lại với nhau. Khi đọc sách Công vụ, chúng ta hiểu được rằng các sứ đồ đã ưu tiên hàng đầu cho sự cầu nguyện. Họ liên tục ở trong sự cầu nguyện. Công vụ chương 6 câu 4. Ngày hôm nay dường như chúng ta nhóm lại với nhau để làm mọi thứ ngoại trừ cầu nguyện. Chúa Giê-xu không nói rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà giảng dạy, mặc dù việc giảng dạy là rất quan trọng. Có người đã từng nói rằng việc tham dự buổi nhóm sáng Chủ nhật cho thấy sự quý mến dành cho người sau giảng, nhưng việc tham dự các buổi nhóm cầu nguyện cho thấy sự yêu mến dành cho Đấng Christ. Khi tôi gặp các mục sư nói rằng họ đang chăm sóc một hội thánh có 1.000 hay là 5.000 tín hữu, tôi thường hỏi họ về việc số người tham dự các buổi họp cầu nguyện thì như thế nào. Đó mới là những thành viên thực sự. Một hội thánh không cầu nguyện là một hội thánh đang đùa giỡn. Cái mà hội thánh cần nhất trong ngày hôm nay là nhiều sự cầu nguyện hơn, chứ không phải nhiều sách vở hơn. Bạn có biết rằng có nhiều sách vở viết về hôn nhân trong thế hệ của chúng ta hơn bất kỳ thế hệ nào khác không? Nhưng tỷ lệ ly hôn thì chưa bao giờ cao như bây giờ. Đó không phải là vì sự thiếu hiểu biết. Những gì hôn nhân cần là sự cầu nguyện. Những gì chúng ta cần trong ngày hôm nay không phải là nhiều chuyên gia về gia đình hơn. Cầu nguyện chính là sức mạnh mang những đứa con hoang đàn của chúng ta trở về nhà. Cầu nguyện chính là thứ mang người chồng ngang ngực của bạn trở về nhà. Cầu nguyện là thứ sẽ làm thay đổi hoàn cảnh khó khăn của bạn. Cầu nguyện sẽ rời đi ngọn núi của bạn. Hãy ngừng tập trung vào việc mua sách và quỳ gối xuống. Có sức mạnh trong sự cầu nguyện. Hội thánh đang dần thay thế những nhà cố vấn tin kính bằng những nhà cố vấn chuyên nghiệp. Tôi không chống đối họ, nhưng không phải là điều mà hội thánh cần. Điều chúng ta cần là những nhà cố vấn biết tìm kiếm mặt của Chúa, những nhà cố vấn nhạy bén với Chúa Thánh Linh, những nhà cố vấn biết làm thế nào để chữa lành người bệnh. Chúa Giê-xu là câu trả lời cho sự đổ vỡ của chúng ta. Ngài đến để xịt lành những tấm lòng tan vỡ của chúng ta. Chúng ta đã đem sự cầu nguyện ra khỏi hội thánh và thay thế nó bằng các phương pháp của thế gian. Jeremy đã phản ánh chính xác thực trạng này khi ông nói: "Dân ta đã phạm hai điều ác. Chúng đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống, tự đào bể chứa nước, bể bị sạn nứt, không chứa nước được. Tất cả mọi thứ chúng ta làm, nói hoặc hoàn thành đều phải được sinh ra từ trong lời cầu nguyện." Tôi có nghe câu chuyện về một nhà truyền giáo Hàn Quốc đi đến Mỹ. Ông nói rằng ông rất ngạc nhiên về những gì hội thánh ở Mỹ có thể thực hiện mà không có sự cầu nguyện. Đôi khi tôi tự hỏi rằng chúng ta đang xây dựng hội thánh cửa Đấng Christ hay là đang lập ra một tổ chức hoặc một câu lạc bộ tâm linh. Hội thánh được khai sinh trong sự cầu nguyện. Công vụ chương 2. Những gì được sinh ra trong sự cầu nguyện chỉ có thể được giữ vững trong sự cầu nguyện. Có gì khó hiểu khi mà hội thánh càng trở nên thiếu quyền năng? Thiếu cầu nguyện sẽ dẫn đến thiếu quyền năng. Ngày nay chúng ta không còn khả năng đuổi quỷ, chúng ta không còn khả năng chữa lành cho người bệnh và thực hiện các dấu kỳ và phép lạ như các sứ đồ đã làm. Cho đến chừng nào hội thánh còn chưa trở lại với sự cầu nguyện thì tốt hơn là cửa nhà thờ nên đóng lại và cho biển đóng cửa. Tại trung tâm Calvary Worship Center, chúng tôi mở cửa, mở ra cho công việc của Chúa, và điều quan trọng nhất sẽ khiến bạn ấn tượng khi đến Calvary Worship Center không phải là sự giảng dạy hay là con người ở đây, mặc dù là có sự giảng dạy rất tốt và cũng có những con người tuyệt vời đến từ hơn 80 quốc gia, mà đó là sự cầu nguyện. Chúng tôi có một buổi nhóm cầu nguyện cho hội thánh vào mỗi ngày và có sự cầu nguyện 24/7 trong các gia đình. Tất cả mọi thứ chúng ta làm đều cần phải được sinh ra và tắm trong sự cầu nguyện. Ngoài Chúa ra, chúng ta không thể làm bất cứ việc gì. Tôi tin rằng một trong những lý do khiến các hội thánh không hiệp lại để cầu nguyện là vì chúng ta không biết về quyền năng của sự cầu nguyện hiệp nhất. Tôi sẽ trình bày sơ lược ở đây. Đầu tiên, khi chúng ta hiệp lại trong sự cầu nguyện, chúng ta đang thu hút sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng Chúa ở khắp mọi nơi. Đó được gọi là sự tồn tại. nhưng cũng có những lúc Chúa biểu lộ chính Ngài một cách rõ ràng. Chúa Giêsu nói trong Giăng chương 14 câu 23: Đức Chúa Giêsu đáp: Nếu ai yêu mến ta thì sẽ vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta sẽ đến cùng người và ở với người, bày tỏ chính mình ta với người. Nói cách khác, có những sự nhóm họp nhất định thu hút sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong Công vụ chương 4, chúng ta được biết rằng Phi-rơ và Giăng đã bị chính quyền đe dọa rồi thả về. Và ngay khi được thả về, họ đã không về nhà để làm tiệc nướng BBQ không. Thay vào đó, họ đi thẳng đến một buổi nhóm cầu nguyện tại đó. Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại xúc động, mọi người đều được đầy sấy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách giản dị. Câu 31: Những lời cầu nguyện của họ đã thu hút sự hiện diện của Đức Trời, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng họ theo cùng một cách. Trong một trận động đất, Kinh Thánh cho biết khi Phaolô và Silas cầu nguyện cũng có một trận động đất. Tôi đã thực hiện một nghiên cứu nhỏ về mối liên hệ giữa sự hiện diện của Chúa và những trận động đất trong sách Công vụ. Tôi tin rằng câu trả lời được tìm thấy trong Khải Huyền chương 8 câu 3 đến câu 5. Một thiên sứ khác cầm bình hương bằng vàng để đứng bên bàn thờ. Vị này được ban cho nhiều hương để dâng lên cùng với những lời cầu nguyện của các thánh đồ trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngài. Khói hương từ tay thiên sứ với những lời cầu nguyện của các thánh đồ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời, rồi thiên sứ lấy bình hương bỏ đầy lửa nơi bàn thờ vào và ném xuống đất, thì có những tiếng sấm, tiếng nói, những tia chớp và động đất. Bạn có thấy điều đó không? Khi dân sự của Chúa cầu nguyện, các thiên sứ lấy những lời cầu nguyện trộn với hương, sau đó họ phóng thích những lời cầu nguyện của chúng ta trở lại xuống đất. Kết quả là có sấm, chớp và động đất. Đó là những gì mà lời cầu nguyện của chúng ta có thể làm được. Các thiên sứ trên thiên đàng đang chờ đợi. Họ đang chờ đợi để trộn lẫn những lời cầu nguyện của chúng ta với hương. Những lời cầu nguyện của bạn có ở trong đó không? Đôi khi, Đức Chúa Trời biểu lộ sự hiện diện của Ngài dưới dạng khói. Xem Ê-sai chương 6. Thật đáng buồn khi thấy các hội thánh ngày nay tự tạo khói cho mình bằng những chiếc máy tạo khói sương mù. Vì chúng ta không thể thu hút cái thực sự nên chúng ta phải tạo ra cái thay thế. Đó chính là sự thờ hình tượng. Xin Chúa giúp chúng ta. Thứ hai, khi chúng ta hiệp lại trong sự cầu nguyện, chúng ta khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện kết nối bạn với nguồn quyền năng. Cho dù thiết bị điện tử của bạn có đắt tiền hay là hiệu năng đến mức nào đi nữa, thì nó vẫn vô dụng nếu nó không được kết nối với nguồn điện. Dù ngôi nhà thờ của chúng ta có hoành tráng, những thành viên trong hội thánh có giỏi giang như thế nào đi nữa, nhưng nếu chúng ta không được kết nối với Chúa thì chúng ta cũng sẽ vô dụng đối với thế giới mà thôi. Một giáo sư trong viện thần học đã nói với chúng tôi rằng thời kỳ của các dấu kỳ phép lạ đã qua rồi. Tôi đã đáp lại: Đức Chúa Trời không hề ngừng làm các dấu kỳ và phép lạ. Vấn đề ở đây là hội thánh không được kết nối với nguồn quyền năng. Hãy chỉ cho tôi thấy một hội thánh cầu nguyện và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một hội thánh quyền năng có sự khai phóng quyền năng trên người của Đức Trời khi họ cầu nguyện. Một ngày kia, cái lò vi sóng của nhà tôi giở trứng và tôi đã thử mọi cách để làm cho nó hoạt động trở lại. Nhưng rồi cuối cùng, tôi đã phải gọi cho một người bạn làm thợ điện. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, anh bạn của tôi nói: Mục sư ơi, ông có biết là ông chưa cắm điện cho nó không? Anh ta nói như thế khiến tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Nhưng thật không may, điều tương tự cũng đúng với hội thánh ngày nay. Chúng ta đang cố gắng làm công việc của Đức Chúa Trời mà không có bất kỳ sự kết nối nào với Ngài. Và chúng ta cứ thắc mắc tại sao chúng ta không có được những kết quả như các sứ đồ có được. Chúng ta cần quay trở lại với nguồn quyền năng. Chúa Giêsu nói trong Giăng chương 14 câu 12: Thật ta bảo thật các con, người nào tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và sẽ làm những việc lớn hơn nữa vì ta đi về với Cha. Chúng ta sẽ không thể nào làm những việc lớn lao hơn mãi cho đến chừng nào chúng ta bắt đầu cầu nguyện giống như Chúa Giêsu. Chúng ta có sẵn sàng trả giá không? Luca chương 4 câu 14 nói: Đức Chúa Giêsu trở về miền Galilee trong quyền năng Thánh Linh. Ngài đã trở về từ đâu? 40 ngày kiêng ăn và cầu nguyện trong đồng vắng. Ô Chúa đã được nạp đầy năng lượng. Tôi sẽ nói cho bạn biết quyền năng có thể làm được gì. Đầu tiên, quyền năng sẽ giúp hội thánh rao giảng tin lành. Công vụ chương 1 câu 8 nói: Nhưng khi Đức Thánh Linh sáng chiếc các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Sự rao giảng sự quyền năng của Đức Thánh Linh là sự rao giảng làm biến đổi đời sống. Công vụ chương 2 câu 37-38. Khi nghe điều ấy, lòng đau như cắt, họ liền hỏi Phi-rơ và các sứ đồ khác rằng: Các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây? Phi-rơ trả lời, hãy ăn ăn. Mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giêsu nhận bát tem để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Điều gì đang xảy ra với sự giao giảng trong thời đó? Chúng ta lấy làm tiếc khi người ta cảm thấy bị cáo trách như Phi-rơ thì nói rằng hãy ăn ăn. Khi quyền năng của Đức Thánh Linh sáng trên bạn, bạn không thể nào giao giảng những gì bạn thích, bạn sẽ giao giảng những gì Chúa muốn bạn giao giảng. Và tin lành đích thực sẽ mang đến sự cáo trách. Trong thời này, người ta muốn trở thành cơ đốc nhân mà trước tiên không cần phải ăn năn gì cả. Họ muốn trở thành cơ đốc nhân mà không cần phải từ bỏ bất cứ điều gì. Thật không may, có những sự giao giảng chỉ làm cho chúng ta cảm thấy ổn thỏa. Khi Etienne được đề sẽ Đức Thánh Linh, ông bắt đầu giao giảng lời Chúa. Trong chính ngày đó, Kinh Thánh nói rằng những người nghe ông giảng tức giận trong lòng, đến mức họ đã ném đá ông đến chết. Công vụ chương 7 câu 54 đến câu 60. Đó mới là tin lành. Tin lành mà không kêu gọi ăn năn là một tin lành khác rồi. Giăng Báp Típ đã thẳng thắn giao giảng hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Matthew chương 3 câu 2. Khi người con trai hoang đàng về nhà, nó đã nói, cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa. Luca chương 15 câu 21. Thứ hai, quyền năng sẽ cho hội thánh khả năng thực hiện phép lạ. Công vụ chương 3 câu 6 đến câu 8 nói, nhưng Phi-rơ nói với anh, tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh. Nhân danh Đức Chúa Giêsu người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Phi-rơ nắm tay phải anh và đưa dậy. Lập tức hai bàn chân và mắt cá anh trở nên cứng vững. Anh liền nhảy lên, đứng thẳng và bước đi cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ca ngợi Đức Trời. Hai người này đang trên đường đến một buổi nhóm cầu nguyện. Họ không có tiền nhưng họ có quyền năng. Tôi thà là không có tiền nhưng có thể làm được các phép lạ còn hơn là giàu có nhưng không có quyền năng. Thật không may, đó là câu chuyện của hầu hết các hội thánh ở phương Tây. Hội thánh Laodice cũng nằm trong số đó. Khải Huyền chương 3 câu 15 đến câu 19 nói, ta biết các công việc của con không lạnh cũng không nóng, ước gì con nóng hay lạnh thì hơn. Vậy vì con hâm ẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả con ra khỏi miệng ta. Con nói, tôi giàu, tôi đã phát đạt rồi, tôi không cần gì nữa. Nhưng con không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Vì thế ta khuyên con hãy mua vàng đã được thừa lừa của ta, để con trở nên giàu có, mua những áo trắng và mặc vào để sự lõa lồ của con không bị lộ ra, và mua thuốc sức mắt, sức vào mắt con để con thấy được. Những người ta yêu thì ta có trách xử phạt, vậy hãy sốt sắng và ăn năn đi. Bạn có thể lấy đi tiền bạc, nhà thờ và xe cộ của tôi, nhưng làm ơn hãy để lại cho tôi quyền năng của Đức Thánh Linh. Hãy nhìn vào những gì Đức Chúa Trời đang làm trong các hội thánh ở Trung Quốc, Mỹ Latin, Phi Châu và phần còn lại của thế giới. Họ không có tiền nhưng họ có quyền năng. Quay trở lại châu Phi, tôi không có tiền nhưng Chúa đã dùng tôi để khiến người chết sống lại. Tôi nhìn thấy những người què bước đi. Công vụ chương 4 câu 13. Khi thấy sự giản dị của Phi-rơ và Giăng, biết rõ hai ông là những người tầm thường ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Giêsu. Bạn có thể chỉ là người bình thường, ít học hành, nhưng người ta sẽ biết bạn đã từng ở với Chúa Giêsu. Nếu bạn vận hành trong quyền năng của Đức Thánh Linh, những dấu kỳ và phép lạ sẽ đi theo bạn. Hội thánh cần quỳ gối xuống và nhìn xem những việc Chúa sẽ làm. Chúng ta giống như một đội quân hải cốt khô ở trong thung lũng, cho đến khi Chúa hà hơi thở quyền năng tươi mới của Ngài trên chúng ta. Ê-xê-chiên chương 37, có sẵn sàng trả giá cho sự cầu nguyện không? Thứ ba, quyền năng sẽ giúp hội thánh làm cho ma quỷ bị tê liệt. Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến câu 12 nói, cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền, bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Thi thố quyền năng của Đức Trời là cách để chúng ta phá hủy các công việc của sự tối tăm. Quyền năng sẽ làm tê liệt kẻ thù. Công vụ chương 10 câu 38. Thế nào Đức Trời đã sức giàu cho Đức Chúa Giêsu người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế, vì Đức Trời ở cùng Ngài. Quyền năng sẽ khai phóng con người ra khỏi sự trói buộc. Nhiều người đang bị ma quỷ trói buộc. Tôi không muốn trở thành một phần của Cơ Đốc giáo mà không có quyền năng để giải phóng con người. Timôthê nhì chương 3 câu 5 nói: giữ hình thức tinh kính nhưng chối bỏ quyền năng của sự tinh kính đó. Con hãy tránh xa những loại người như thế. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng đầy quyền năng, Ngài có dư sức để giải cứu. Không có gì có thể khiến ma quỷ khiếp sợ hơn một hội thánh cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang làm rung chuyển cánh cửa địa ngục. Chức vụ của các sứ đồ đầy sẫy quyền năng bởi vì họ cầu nguyện, họ chữa lành người bệnh, đuổi quỷ. Vô số người đã đầu phục đời sống của họ cho đấng Christ. Ngày hôm nay, tôi không thể nào kể cho bạn nghe hết được những mánh khóe mà nhiều hội thánh đang lợi dụng để đem những người không tin vào trong hội thánh. Họ có thể vào đó, nhưng sẽ không có sự biến đổi thực sự. Chúng ta cần quay trở lại với sự cầu nguyện và để phần còn lại cho Chúa lo. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ thu hút mọi người. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ cáo trách mọi người. Chúng tôi đã nhìn thấy điều này xảy ra trong hội thánh của chúng tôi. Người ta thực sự bị lôi kéo vào trong hội thánh. Khi họ đi ngang, có những người bật khóc đang trong giờ sáng. Thứ tư, quyền năng sẽ giúp hội thánh kích hoạt khả năng của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói, bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Luca chương 1 câu 37. Và Sử Ký nhì chương 7 câu 14. Nếu dân ta là dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. Sự cầu nguyện mở cửa thiên đàng cho chúng ta. Gia-cơ chương 4 câu 2 nói, anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. Khi Gia-cơ bị bắt và chém đầu, Kinh Thánh nói rằng sau đó chính quyền cũng đã bắt Phi-rơ. Và đó là khi hội thánh cảm thấy tuyệt vọng. Công vụ chương 12 câu 5, vậy Phi-rơ bị giam trong ngục, còn hội thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Trời cho ông. Sẽ đến một lúc nào đó trong cuộc đời mà bạn phải hét lên, quá đủ rồi, tôi đã quá mệt mỏi và chán nản vì ma quỷ đá tôi như đá một quả bóng. Tôi đã quá mệt mỏi và chán nản vì ma quỷ cứ quấy phá gia đình tôi. Hãy quỳ gối xuống cầu nguyện và đòi lại linh hồn của con cái bạn. Hãy ngừng than thở và bắt đầu cầu nguyện. Philip chương 4 câu 6 đến câu 7 nói, đừng lo lắng gì cả, nhưng cho mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện này xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời ở trên mọi sự biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jesus. Nếu Đức Chúa Trời đã giải cứu Daniel, nếu Ngài đã chạm đến Anne và nếu Ngài đã chữa lành cho người mù, thì Ngài cũng sẽ làm việc trong bạn. Cuối cùng, quyền năng sẽ giúp chúng ta khám phá ra các kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán, vì chúng ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Giê-rê-mi chương 29 câu 11. Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho chúng ta ý muốn của Ngài. Sự cầu nguyện sẽ đưa chúng ta vào vị trí nhận biết ý muốn Chúa. Sự cầu nguyện khiến cho tâm linh của chúng ta nhạy bén với tiếng phán của Ngài. Kinh Thánh nói, ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ngài đang phán, chúng ta có đang nghe không? Công vụ chương 13 câu 1 đến câu 2 nói, trong hội thánh tại Antioch có các nhà tiên tri và giáo sư Barnaba, Simeon gọi là Nize, Nusius người Cyrene, Manahem là em nuôi vua Herod và Saulơ. Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán, hãy biệt riêng Barnaba và Saulơ cho công tác ta đã kêu gọi họ. Đây là một buổi nhóm cầu nguyện và tất cả các lãnh đạo đều đó. Không thú vị sao khi mà các lãnh đạo hội thánh ngày nay nói với chúng ta rằng cầu nguyện là quan trọng, nhưng bản thân họ lại không tham dự buổi nhóm cầu nguyện. Các lãnh đạo cần dẫn dắt hội thánh bằng cách làm gương như trong sách công vụ. Kinh Thánh nói khi những người lãnh đạo này đang thờ phượng Chúa và kiêng ăn, công vụ chương 13 câu 2, tôi thích điều đó, hãy ghi chú lại từ ngữ thờ phượng. Điều này có nghĩa là họ đang cầu nguyện và thờ phượng mà không có bất kỳ chương trình nghị sự cụ thể nào. Một số người gọi đó là sự cầu nguyện ngâm mình, soaking praise. Khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta chỉ đơn giản là đang tạo ra một bầu không khí để Chúa bước vào. Chính trong bầu không khí đó, Đức Chúa Trời đã phán, hãy biệt riêng Barnaba và Saulơ. Công vụ chương 13 câu 2, Chúa sẽ phán chúng ta khi chúng ta tìm kiếm Ngài. Ngài phán trong Giê-rê-mi chương 33 câu 3, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho những người những việc lớn và khó, những việc người chưa từng biết. Đức Chúa Trời có một kế hoạch tuyệt vời cho chúng ta. Điều kiện cần là hãy kêu cầu Ngài. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta không nên vật lộn để tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời mình. Chúa muốn dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi. Ngài muốn dẫn dắt bạn đến mé nước bình tĩnh. Hãy cùng nhau tìm kiếm mặt Chúa.